Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay tất cả chúng con đầy đủ duyên lành hiện diện nơi đạo tràng chùa Địa Tạng để thành tâm tưởng nguyện đến ân đức cứu khổ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và giờ này chúng con thành tâm chắp tay hướng về Đức Bồ Tát. Bậc Đại Từ Bi đã thường bên tất cả chúng sanh để nghe tiếng kêu cứu của chúng con mà nâng đỡ trợ duyên dìu dắt chúng con qua những cơn khổ nạn. Giờ đây xin đại chúng hãy cùng chắp tay tâm thành tưởng nhớ đến hình ảnh của Đức Bồ Tát Quan Âm để chúng ta cùng niệm danh hiệu của Ngài bằng tất cả trái tim thành kính của chúng ta đối với Ngài.
Trí tuệ bừng lên đóa biển tài đứng yên trên sóng sạch trần ai cam lồ chưa lành cơn khổ bệnh hào quang quét sạch bụi nguy tai liệu biết Phật bày muôn thế giới sen hồng nở hé vàng lâu đài cuối đầu ca ngợi dân hương thịnh xin nguyện từ bi ứng hiền ngay. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm.
Di Đà Phật, kính thầy chúng, trước khi Pháp Hòa nói tiếng Việt thì Pháp Hòa nhận thấy rất nhiều các bạn trẻ ở đây, cho nên xin quý vị cho Pháp Hòa xin khoảng 10 phút để Pháp Hòa nói tiếng Anh cho các em trẻ được hiểu. Good morning, my young friends. Today I'm very happy to be here with you to celebrate a very special day of one of our Bodhisattva, and we used to call her as Quán Thế Âm Bồ Tát. We just recite her name. You used to see the image or the statue of this Bodhisattva in a lady form, with her left hand holding a holy water jar, and on her right hand she used a willow branch. Have you ever seen that picture? I think most of you have this kind of statue, this kind of image at your home, right? And every time when you have problems, your parents will ask you to say her name, to bow to her. And most of the Buddha in a man form, but how come this Bodhisattva in a lady form? Because every time when we talk about love, we must remind ourselves about our mother, right? Even though the father loves their children, but when we talk about love, mother's love, love between parents and children, we always think about our mother, because she is the one who carried us for almost 10 months, and with many years, she helped us. She always comforts us. So that's why when we portray the picture of this Bodhisattva, we portray in a lady form, and especially only in Chinese, Vietnamese, Korean, we use this Buddhist, we portray this Bodhisattva as a lady form, because it symbolizes for the love of the mother. The water that she holds on her hand symbolizes for the loving kindness. Everywhere there is anger, there is anxiety, sorrows, the holy water comes, will cool us down. Because when we angry, it symbolizes for fire. When we calm ourselves down, it symbolizes for water. Is that true? So that means everywhere there is anger, we calm ourselves down. Instead of speak, instead of react, we may create a lot of words that make our loved ones suffer. So why don't we find a spot, calm ourselves down before we can talk? And when we calm, our words will be more mindful, more peace, more joy, and make people feel better, even though we correct them. But now we correct with our loving speech. So loving speech symbolizes for the water jar. The willow branch that the Bodhisattva holds on her hand symbolizes for the way to live. How to live? Be flexible. Be flexible. If you're too straightforward, it's okay, but you will have less friends. You cannot adapt yourself with any place, with anyone. But if you try to be flexible, you are very easy to get along with others. If you look at your mouth, and you will see that when you get old, your teeth will go, will gone, but your tongue will stay. Why the tongue stay? Because the tongue soft. Why the teeth gone? Because the teeth too hard.
anything is too hard, too straightforward, you will be very easy to break by the others. But if something you be flexible yourself, it's easier for you to get along, to be very easy to communicate. So the willow branch that the Bodhisattva hold on her hand symbolizes for the way of living. And that is the way to live, be flexible. You look at the Vietnamese and the Chinese temple, we always have the curving roof, don't we? The curving roof symbolizes for the flexible. Be flexible. And if you are flexible to live, you can adapt yourself anywhere. I am fully vegetarian. And sometimes I have a long flight, maybe to Taiwan, to somewhere is more than 3 or 4 hours. And I don't have vegetarian. They brought me some sandwich with ham in there. And if I'm vegetarian, so what I can do is, if I don't eat it, and I will be hungry. When I'm hungry, I will be tired. When I'm tired, I cannot do my work. So what I do is, I take off the ham. Now I have vegetable sandwich. You can understand what I mean by that? Be flexible to live. You don't mean to eat meat. But in any condition, you have to use your insight how to solve the problem right in the moment. But you solve it with your kindness, your calmness. That's why here is the willow branch, here is the water. You be kind, but you have to learn how to be kind. You want to correct the others, that is your kindness. But you have to learn how to put words together so make people feel comfortable with your correction. You correct others, you try to fix the others, you try to teach the others, that's fine, that's good, that is your kindness. But how to speak to them, how to talk to them, how to put all the words together so they can feel comfortable. They feel happy with your correction, with your words. So remember, in our Buddhist practice, when we bow to any Bodhisattva, any Buddha, they always contain the practice in there. We don't do that for nothing. We do not do that just because we are superstitious. But every single name of the Buddha contains the practice. The same as when you were born, your parents name you. But they do not name you for nothing. They really think about their love, their wish. That's why they have the name for you. Let's say if anyone here name him means kindness. So when your parents name you, they have their love along with your name. And they wish that when you grow up, you will be very kind and gentle. So they name you Toàn. Toàn means complete, means safety. They name you An. An means peace. So they want you to be peace. So every Buddha has the name. And each of the names, their name contains the practice. I just talk about the image of the Buddha. Why she hold the willow branch? Why she hold the holy water? Now I talk about her name. Wang means looking for. Look deeply. Te means the world. Am means the sound. So this Bodhisattva is looking for the cries, the sound, the voice of people calling her name for help. If some of your, let's say one day your younger brother say, "Brother, can you help me to do some math?" "No, I'm busy with my game." "Mind your own business." That means you are not really Wang Am Bồ Tát.
If you are really Quan Âm Bồ Tát, you say, hey, you call my name for help, I will be there for you. So Quan means looking for. Thế means the word. Âm means the sound. So this Buddha, this Bodhisattva, her practice, looking for people who call her for help. Sometimes you cannot release or solve any problem of anyone. But sitting there, listening to their suffer, when they share, you already relieve the suffer from that person. You already help that person to dump the trash in them. Every one of us, we always have something inside. But sometimes we cannot find the one who we trust to share. So if any time that your friend looking for you, asking for you to listen to their difficulties, their problems, that means they respect you, they trust you, they think you're able to sit there and listen to their suffering. You cannot help them yet, but at least you help them to take the garbage out of their heart. That is the practice. You don't have to walk on the fire. You don't have to walk on the water. Just be who you are. Live with your truth. Live with your beauty. Live with your honest. You already help others. What is Buddhism mean? It means the way of life. So because we live with humans, then we always have a lot of things to deal with every day. Then this morning I talked to one of my friends. I said, you know, what is the purpose of life? To be died. This life only two words, living and dying. But the between live and death, there's so much problems. So if we're able to put our hands down to help anyone we can, we already the Buddha, we already the Bodhisattva, Bồ Tát. The Sanskrit words called Bodhisattva. Vietnamese and Chinese called Bồ Tát. Bồ Tát means the great beings. We are the being. But if you're able to do something for others, you are great. So are you great? Sometimes people did something for you, you really like it. You really appreciate it. And how do you express that? You say, great. So how to be great? Live with your truth. Live with your good. Live with your beauty. Chân thiện mỹ. If you're able to be true, to be good, to be beauty, you're already the Buddha. The Buddha has the capacity of truth, of good, of beauty. That's why every single Buddha's image look beautiful. And why they look beautiful? Because their heart, their mind beauty, their mind peace, their mind happy, it shows on their face. You can tell someone is angry, right? By the way they look, by the way they talk, you can tell. Uh-oh, I better get out of here because fire starts to burn. So when you bow to the Buddha or the Bodhisattva, remember, each of their name contain the practice. When you see a happy Buddha, you see a happy Buddha yet? Big belly, big smile. Why he have a big belly? Because he can take things that we unable to take. He can smile with things we unable to smile. That's why we bow to him and we vow to learn like him. To be happy. How can you happy if you're able to let go? Anything comes, you know, this is part of the life. So you don't attach. You let it go. You can smile. The more you attach, the more you suffer. The more you let go, the more you happy. So today, we celebrate the day of Quan Thế Âm Bồ Tát. Pali Sanskrit word we call Avalokita. Avalokita. And Chinese translation, Quán Thế Âm Bồ Tát. So you can call her any way you want. But remember, from now on, every time when you join your palms, bow to her, you make your vow. I vow to learn like the Bodhisattva. I vow to learn like you. Will listening deeply to help others. Will learn to live flexible. Learn to live with my compassion. Do you understand what I try to share? So enjoy your day and thank you for your listening. Nãy giờ quý bác có hiểu và nói gì không? Nếu hiểu thì mời quý bác lên đây thăm dịch. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 13 tháng 7 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Viên Quang Địa Tạng thuộc tiểu bang Washington State, Hoa Kỳ. Pháp Hòa đã đến đây vài lần và đây là lần đầu tiên đến thăm chùa Địa Tạng. Thưa đại chúng, Pháp Hòa thăm chùa Địa Tạng cách đây 18 năm. Năm 1996, Pháp Hòa có đến đây. Và trong cái chuyến đi đó, Pháp Hòa có đến thăm chùa và đi thăm Oregon Portland. Và trong chuyến Phật Pháp kỳ này, Pháp Hòa được trở về thăm thành phố Portland, Oregon hồi thứ Sáu vừa rồi. Và hôm nay trở về thăm chùa Địa Tạng sau 18 năm xa cách. Sao giống bộ phim ha. Một đứa nhỏ đi lạc, cái ta sau đó sanh nó ra, cái nó trôi dạt ở đâu cái ta để rồi 18 năm sau. Và hôm nay mình trở lại sau 18 năm. Và lời đầu tiên Pháp Hòa xin được kính vấn an tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị. Mong tất cả quý vị luôn an lành. Hôm nay quý vị có khỏe không? Anh vui lạc rồi. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta gặp nhau để cùng tưởng niệm lễ vía Bồ Tát Quan Âm. Thật ra thì trong các vị Phật ấy, ngoài Đức Thích Ca Mâu Ni, có những ngày kỷ niệm như là kỷ niệm lễ xuất gia, lễ thành đạo, lễ đản sinh, lễ niết bàn, thì Đức Bồ Tát Quan Âm cũng là một trong Bồ Tát mà có nhiều lễ nhất. Tại sao? Bởi vì Ngài là Bồ Tát gần gũi với tất cả chúng ta nhất. Thật ra Ngài là một người nam chứ không phải nữ. Ngài không phải người nữ, Ngài là người nam. Nhưng mà khi nói đến danh của Ngài, danh hiệu của Ngài lan truyền đến nước Việt Nam, nước Trung Hoa, nước Đại Hàn, thì chúng ta lại vẽ cái hình tượng của Ngài bằng hình nữ. Bởi vì chúng ta lấy lòng từ làm chuẩn. Mà hãy nói lòng chuẩn bằng lòng từ á, thì phải nói đến người nữ, tức là người mẹ. Mẹ thương con, thì chúng Bồ Tát thương chúng sanh cũng như là người mẹ thương con. Cho nên người Việt Nam, người Trung Hoa, người Đại Hàn vẽ Đức Bồ Tát Quan Âm qua hình tướng người nữ. Mà đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam, Đại Hàn á, thỉnh thoảng còn vẽ Ngài bằng thân tướng của người nam. Cho nên Ngài có râu. Quý vị qua Đại Hàn, quý vị gặp Đức Bồ Tát Quan Âm có râu, thì quý vị nói sao mà vẽ râu? Nhưng mà tại vì người ta vẫn giữ cái hình ảnh của Ngài qua cái tướng của người nam. Ngài là một vị thái tử tu hành đắc đạo, chứ không phải là một người thường, cũng không phải là người nữ. Nhưng mà tại sao cái ngày vía của Ngài lại là ngày 19? Bởi vì tất cả chúng ta có mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, đúng không? Cái đó gọi là sáu căn. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, sáu căn. Rồi sáu cái căn này á, nó có sáu cái đối tượng. Mắt á, thì có hình sắc, tai thì có tiếng, mũi thì có mùi, lưỡi thì có vị, thân thì có xúc chạm, ý thì có phân biệt. Cho nên sáu căn là cái gốc, cho nên gọi là căn. Sáu cái đối tượng gọi là cảnh. Cái căn nhìn cái cảnh sanh ra phân biệt. Ví dụ Hồi nãy có một cô Phật tử lên đây, cô có căng mắt, cô nhìn Pháp Hòa qua YouTube. Pháp Hòa trong YouTube là cảnh. Rồi cô lấy con mắt cô nhìn, có căng thì có căng có cảnh đó. Nhìn xong thì phân biệt. Thầy Pháp Hòa biết liền. Hôm nay đến chùa Địa Tạng gặp, cô vỗ tay, trời ơi trẻ quá. Như vậy thì thưa đại chúng á, tại sao cô biết trẻ là vì cô phân biệt giữa cái hình thật và cái hình ở trong TV. Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình có 6 căn, 6 cảnh, 6 thức, thức là cái phân biệt, 6 lần 3 là 18. Mà xin thưa đại chúng, có phải hàng ngày chúng ta buồn vui khổ lụy vì 6 cái này không? 6 bởi vì chúng ta có mắt, thì có mắt là phải nhìn, mà nhìn là phải nói. Còn cái tướng nó đi là phải ghét không? Con mắt cả nhìn cảnh là phải nói, mà hãy thương á, thì bắt đầu nói thương, mà hãy ghét là bắt đầu nổi bực. Như vậy là hàng ngày cái thất tình gọi là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn của chúng ta gọi là thất tình. Từ đâu có thất tình? Từ 6 căn, duyên 6 cảnh, sanh 6 thức, cho nên có thất tình. Thất tình là mừng, không mừng thì giận, không giận thì vui, không vui thì muốn, không muốn thì ghét. Mừng, giận, buồn, vui, thương, muốn, ghét. Có không? Có. Mà hãy có thất tình là có khổ. Cho nên chúng ta khổ là tại chúng ta sống với cái thức, tức là cái phân biệt. Bây giờ chúng ta tu để làm gì? Tu để nhận những cái thức đó làm đệ tử hết, rồi chuyển tất cả những cái thức đó thành cái trí. Cho nên 18 cộng với trí thành 19. 19 vía quan âm. Hiểu ý không? Tại sao mà mình, bởi vì quan âm, như nãy Pháp Hòa nói đó, quán là tìm tòi, thế là thế gian, âm là âm thanh. Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát luôn luôn tìm kêu, tìm để nghe những cái tiếng khổ của người khác mà cứu. Cho nên hình ảnh của Ngài qua hình ảnh của người nữ. Mà hãy nói đến Ngài thì chúng ta phải nói đến từ bi. Cho nên bây giờ muốn từ bi mà sống với cái thức hoài thì từ bi không nổi. Bởi vì giận, mừng, ghét, muốn tá lả tùm lum hết, làm sao mà nó an lạc cho được. Cho nên nhớ là hãy sống với thức là khổ, mà sống với trí là vui. Cho nên mình tu là để mình học Phật, để mình nhận biết tất cả, để bớt cái phân biệt. Còn cái gì? Còn cái trí. Pháp Hòa nói ví dụ như hàng ngày mình sống mình phải ăn, mà không có bữa ăn nào mà mình không khen ngon với dở. Để ý xem, ít nhiều cũng phải khen, không khen cũng chê. Cái này ngon mà hơi mềm, cái này ngon mà hơi cứng, cái này ngon mà hơi cay, cái này ngon mà hơi mặn. Tức là trong bữa ăn nào chúng ta cũng thể đưa vô lưỡi, là lưỡi nó nếm cái nó nói liền. Tức là có lưỡi có vị cho nên nói, nếm, nói cái nhận thức của mình. Rồi thí dụ như mình gặp một cái vị đó, trời ơi sao lúc này buồn gì mà đen vậy, buồn gì mà sao lúc này tiêu tụy vậy. Cho nên hễ thấy cảnh, ca sĩ thì ca sĩ nào ta hát cũng hay hết á, nhưng mà tại vì mình không thích ca sĩ này, mình thích ca sĩ kia, cái mình phân biệt, phải không? Cho nên nếu mà ta không ca hay, ta đâu làm ca sĩ, ta làm ca lẻ rồi. Mình hát dở cho mình làm ca lẻ, còn ta hát hay ta làm ca sĩ, phải không? Nhưng mà bởi vì mình có tai, có tiếng, cho nên nghe xong nhận biết phân biệt. Chính từ những cái thức đó chúng ta khổ. Bây giờ mình có thương mình, thương người thân mình, thì hãy bớt cái phân biệt, bớt cái phân biệt gọi là hơn thua đó. Mà để làm gì? Để chuyển nó thành trí. Thôi bây giờ hôm nay mặn phải không, vừa muốn định nói thôi nhớ trực lại. Nấu ăn thì có bữa vầy bữa khác. Nếu mình mặn quá, mình ăn không vừa ăn, thì mình cho vào một tí chanh, nó dịu lại liền. Còn không thì thêm tí nước cho nó lạc lại bớt. Thể mặn thì ăn ít, vừa ăn thì mình ăn nhiều chứ có gì đâu nói. Nhớ mà nói nhiều thì người thân buồn. Người ta nấu cho mình ăn mà cứ ngồi đó, mặn quá mà cũng hết dĩa. Cứ ngồi đó chê mà hết chứ không phải còn. Chính vì vậy cho nên mình buồn, mình bực, mình không thoải mái khi ăn. Mà cái người nấu đó, họ bực. May mình là khách đó, chứ nếu mình là người thân đó, ăn đi mệt quá nói hoài. Nhưng mà nếu mình là người khách thì người chủ ta không dám, ta nể mình ta không dám nói. Nhưng mà trong lòng ta không thoải mái. Lần sau ta mời mình nữa cái ta cũng e dè. Chính vì vậy cho nên mình sống với cái thức nhiều mà mình quên sống với cái trí. Cho nên làm sao mình lấy 18 cái thức nhận thức đó, 6 căn, 6 trận, 6 thức, chuyển nó thành trí. Cho nên cộng cái trí nó thành 19. Giờ hôm nay mình là 19 tháng 6 thôi, nói số 6 thôi, không nói số 2, cũng không nói số 9. Phim dài nhiều tập, hát nhiều đoạn nó hay. Tại sao số 6? Tháng 19 tháng 6. Bởi vì khi mà chúng ta chuyển nó thành trí được rồi á, thì chúng ta dung thông cả đời và đạo. Cho nên tháng 2 gọi là đời và đạo hai thứ. Người mà sống được với cái trí rồi á, thì họ không còn cực nhọc phân biệt trong cái pháp thế gian. Nếu chúng ta biết nhận ra, chúng ta vẫn tìm được cái pháp tu ở trong đó. Chính vì vậy cho nên tháng 2 là gì? Tượng trưng cho lý và sự, đời và đạo, hay là tục đế chân đế. Và chúng ta gọi là dung thông được cả. Bây giờ có một ví dụ nè. Mình thắc mắc ăn chay mà cứ đặt tên mặn. Ăn chay tàu hũ cho tàu hũ đi, tôm kho tàu, cá kho tổ. Mình bực bội với cái chuyện đó. Nhưng mà mình quên một điều, món nào cũng là đậu hũ mì can. Bây giờ nhà chùa dư sức đặt tên à. Thí dụ như bây giờ có món gỏi phải không, đặt là gỏi niết bàn. Cơm trắng là cơm hương tích. Rau xào linh sơn. Mình vô ăn mình nói rau xào linh sơn là cái gì? Thì người ta cũng phải giải thích này kia. Nhưng mà đồ mặn thì mình ăn rồi, chứ mình có khái niệm. Mình có khái niệm là canh chua là nó ra làm sao và trong đó có cái gì. Cho nên người ta chỉ cần nói canh chua là mình biết là canh chua có gì trong đó. Còn nếu mà người ta đặt là canh kỳ viên. Kỳ viên là gì? Cái người ta nói dạ canh này nó có bạc hà, nó có giá, nó có cà chua. Sao giống canh chua vậy? Thì ta canh chua. Cho nên mình hiểu được cái đó. Mình không có, mình biết rằng cái ăn và đặt món tên là nương vào thế gian mà đặt. Nhưng mà cái mục đích là làm sao chuyển tải cái hình thức ăn chay đến cho người ăn chay một cách dễ dàng. Bởi vì người ta mới ăn, người ta ăn lạc lẽo kiểu mình ta ăn được. Ta không có ăn rau chấm tương được, ta ăn có những món này món kia. Thì cái người mà người ta khéo và người ta biết dùng cái phương tiện thế gian, người ta đưa cái hình thức thế gian vào trong cái đạo lý, thì người kia vẫn ăn, nhưng mà ăn trong cái thanh đạm, ăn trong cái chai lạc. Hiểu như vậy cái hết bực hết bội, cái thành ra từ thức ra trí. Mà được cái trí đó rồi thì sao? Nhị đế du thông, trong thế gian có đạo. Quý vị hiểu ý mà nói không? Vì vậy cho nên á, người mà sống được cái đó rồi thì người ta sống được với cái nhị đế dung thông, đời đạo bình thường. Cái thứ nữa nè, quý vị ăn chay trường, nhưng mà quý vị còn bổn phận với gia đình. Quý vị nấu ăn cho người thân, mà hãy nấu cho người thân ăn thì phải nếm. Mình ăn chay trường là chuyện của mình. Cái thứ hai, mình phải là người xuất gia, cho nên cứ nhẹ nhàng việc đó, ném đi. Nếu mà mình không có thoải mái, mình nuốt luôn cái đó thì nhả nó ra. Còn nuốt luôn một miếng mà kêu mặn thì muối nó mặn hơn nhiều. Một miếng nó không có gì hết trơn. Mình nấu cho người thân mình ăn là bổn phận, và mình còn có trách nhiệm với gia đình. Mà mình nấu cho người thân ăn tới 10 người ăn, còn mình à. Cho nên mình tu là việc của mình, nhưng còn bổn phận đối với gia đình. Được như vậy gọi là dung thông. Trời ơi tôi ăn chay, Ăn chay thì ăn, nhưng mà vẫn phải lo cho gia đình. Ăn chay là đạo, mà lo gia đình là đời. Mà đời đạo mà ngang nhau, mà mình dung thông được thì có phải là hạnh phúc không? Hạnh phúc là nhờ lấy cái thức đó. Người ta nói trời ơi, cô bà ăn chay bà tu khổ bà ghê. Ăn chay bà sắm chén riêng, đũa riêng, muỗng riêng, thớt riêng, nồi riêng, mà cái bao tử không có riêng, hàm răng cũng không riêng. Như vậy mình tu chưa có chuẩn. Cho mình hiểu được như vậy thì mình biến hết tất cả những cái thức đó, làm đệ tử của mình, lấy cái trí mà hóa độ, dung thông được hàng. Và đồng thời mình làm gì nữa? Mình dùng lục độ, mình độ cho người. Cho nên tháng 6, lục độ là gì? Là bố thí nè, là trì giới, là nhẫn nhục nè, tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, mình đi trên xe, mình là có cái tánh là lên xe mà lái là overspeed, muốn chạy nhanh, chỗ đó không có cảnh sát cho nên mình giọt dữ lắm. Mình lên xe mình dạy con mình luôn, chỗ nào không có cảnh sát con giọt. Tức là vô tình mình dạy con mình sao? Sống không có luật mà mình không biết. Nhưng mà mình biểu con mình là phải sống theo luật. Nhưng mà trong cái nhẹ nhàng tế nhị hàng ngày, mình đã dạy con mình phá luật. Chỗ này không có cảnh sát con, giọt lẹ không. Rồi cái nhiều khi quên seat belt, cái thì cảnh sát kêu tới cái nhảy qua con chưa đủ tuổi để ba. Tức là mình chỉ cho con mình cái cách mà gọi là nó sống mà không có thật. Chính vì những cái nhỏ đó. Hoặc là đôi khi mình gọi một, có một cái điện thoại gọi vào, mình nhìn số điện thoại mình không có thích cái người bắt đó nói chuyện với mình. Mình biểu con mình nói là ba không có nhà, mà mình đang sợ sợ ở nhà. Sao mình không nói con bắt phone, con gặp cái chú đó, con nói ba con đang bận tăng. Thì nó sẽ hiểu là ba ở nhà nhưng mà ba busy, ba bận. Chứ mình không có nói với con là trả lời cái ông đó ba không có ở nhà. Nó không nói gì, nhưng mà trong đầu nó thắc mắc, của sao ba ở nhà ba nói ba không có ở nhà. Mà lúc nào cũng phải dạy con mình, con lúc nào cũng phải chân thật nghe không. Mà ngay cái điện thoại mình cũng không dạy nó thật được, sao nó thật. Cho nên đôi khi mình dạy mấy đứa nhỏ, mẹ đã nói với con nhiều lần rồi, không được nói tiếng Anh, ok. Vừa dứt một câu, không được nói tiếng Anh, cái mình ok liền. Giống như có cái ông đó, hai vợ chồng ở dưới miền Tây mà, cho nên không có nói cái chữ R, chữ R, không nói được. Bà vợ mới nói, con ơi con vô trong nhà, con lấy cho má cái gỗ để má đựng gao coi. Ông chồng sửa lưng, cái bà này có cái chữ EG mà nói cũng không xong. Là ông cũng chất vớ luôn. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa nói sơ về cái ngày lễ, tức là bố thí, tức là mình cho. Nhưng mà cho cái gì? Không phải cho tiền, cho của không, mà đôi khi mình cho nụ cười, cho thời gian, cho sự có mặt. Đôi khi người vợ không cần gì mình hết á. Người vợ chỉ cần mình có mặt trong những lúc vợ buồn. Chẳng hạn như người vợ mà đi sanh á, giờ phút đó không có người nào mà người vợ cần bằng người chồng. Mà đôi khi mình cũng không có để ý cái đó, mình đi chơi, mình làm gì đó. Cho nên vợ buồn quá, sanh con ra khóc, tại vì lúc sanh con mà không có cha. Buồn quá cho nên đặt con tên Lệ. Cho nên nhiều khi trong cuộc sống chúng ta thiếu cái quán. Quán tức là gì? Tức là nhìn sâu. Mà thiếu cái quán rồi thì chúng ta sẽ có nhiều cái chúng ta hành xử không có dễ thương. Cho nên lại quán âm Bồ Tát, không chỉ lại cái hình tượng, mà phải lại cho được cái đức tánh biết nhìn sâu vào mọi việc, để chúng ta ứng xử và sống làm sao để mình vui chưa đủ mà phải người vui nữa. Thế gọi là quán thế. Bởi vì thế là thế gian, mà trong thế gian thì có nhiều người và nhiều cái khổ lụy khác nhau. Mà nếu chúng ta thiếu quán thì chúng ta không thể nghe được tất cả những âm thanh của thế gian. Mà không nghe được âm thanh của thế gian thì không thể cứu khổ. mà không thể cứu khổ thì không là Bồ Tát. Bồ Tát là người hơn thường. Cho nên chúng ta thường nói Đại Bồ Tát. Đại là gì? Không phải người đó mập, to, cao, lớn kêu đại, mà cái lòng của người đó lớn kêu đại. Cái việc làm người đó bình thường mình không thể chắc chắn mình làm được gọi là đại. Cho nên chữ đại nghĩa là gì? Nghĩa là thù thắng, nghĩa là siêu việt, vượt hơn cái bình thường kêu đại. Cho đại bi, mình có bi nhưng mà không đại. Mình cũng thương nhưng mà thương có lúc có chừng, còn lúc nào chọc mình giận là hết bi, mà lúc đầy thêm chữ sầu, sầu bi. Thay chữ đại bi thì mình sầu bi. Thưa đại chúng, trong tất cả Phật, danh hiệu nào cũng đều ẩn tàng cái pháp tu trong. Cho nên khi mà mình sống ở đời, đừng có thấy không mà đủ, mà phải nhìn. Cái thấy là đó, họ thấy cái ly không thấy. Nhưng mà chỉ thấy mà không nhìn thì thiếu cái sâu sắc. Bây giờ Pháp Hòa muốn biết cái ly này nó đẹp như thế nào, Pháp Hòa phải nhìn đó. Pháp Hòa phải coi từng chữ từng nét trong này, nhìn mới thấy kỹ, còn thấy thì thấy sơ. Quý vị thấy hai chữ thấy và nhìn không? Cái gì nhìn thì gọi là quán, cái gì sơ sài kêu thấy. Mà cái thấy thì không sâu bằng cái nhìn. Mà nhìn là trong nhà Phật dùng chữ quán, bởi vì quán nó sâu lắm. Quán là chúng ta nhìn rồi chúng ta phải tư duy để chúng ta nhận biết được cái việc đó vì sao mà như vậy. Cho nên sống trong đời á, ai cũng có lỗi, nhưng mà nếu chúng ta biết quán cái nguồn gốc cái lỗi đó thì tự nhiên chúng ta bớt trách, chúng ta bớt móc. Bởi vì móc mới có trách, móc ra để trách, chứ kêu trách móc, không móc ra không có chuyện để trách. Phải móc chuyện này chuyện kia ra mới có chuyện để trách, phải không? Mà hễ trách móc nhiều thì chúng ta buồn, mà buồn thì hay bực, bực thì hay bội, phải không? Mà hễ buồn bực bội thì chúng ta làm sao? Người của chúng ta nó héo hon, nó gầy mòn, chứ nó không có tươi nhuận. Khi tâm mà không an thì xung quanh không có an. Cho nên muốn xung quanh an, nói một cách rộng rãi là xã hội an, thì trước hết tâm mình phải an. Người ta thường nói tâm bình thế giới bình. Lúc nào mình đến chùa mình cũng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nhưng mà chúng sanh không an lạc thì làm sao thế giới hòa bình? Chúng sanh có ai trong đó? Có mình. Mà mình không an thì thế giới không an. Bây giờ đừng có nói thế giới rộng nha, nói thế giới nhỏ trước. Quý vị có tin mình là một thế giới không? Tin không? Chiều 7 giờ bật cái tivi lên là chuyện gì trên thế giới rút vô trong người mình hết. Chỗ kia có lụt nè, chỗ nọ có chiến tranh nè, chỗ kia có cháy rừng nè. Chuyện trên thế giới mình tốn thâu vô người mình à. Vậy mình có phải một thế giới không? Rồi bây giờ cái thế giới nhỏ của mình lan ra cái thế giới chung là gì? Gia đình mình, tiểu thế giới, trung thế giới, rồi tới đi đại thế giới. Rốt cuộc rồi thì tiểu thế giới không an, trung thế giới không an, mà đại thế giới cũng không an. Bây giờ muốn an thì mình phải làm sao? Muốn an thì mình phải bắt đầu thiền định. Thiền bằng cách nào? Ví dụ như quý vị ngồi yên, quý vị hít vào, thở ra một cách nhẹ nhàng, để cho cái hơi thở mình tự nhiên thôi, không có cần phải làm hồi đứt hơi chết. Thở nhẹ nhàng, mình để cái hơi thở mình nó tự nhiên, nó nhẹ nhàng. Nhưng mà bây giờ mình niệm Phật chung với hơi thở, hay là mình nói là khi hơi thở vào mình nói thân khỏe tâm nhẹ, thân khỏe tâm nhẹ, một lát mình an định cái thế giới của mình. Thưa đại chúng, thiền là một phương pháp luyện tâm. Mà người muốn an mà không luyện tâm thì không an được. Cũng giống như người muốn khỏe mà không luyện thân thì không khỏe. Quý vị trả tiền đi fitness, đi spa để làm gì? Để luyện thân. Luyện thân để cho có cái good shape, cho mỡ nó tiêu, cho bụng nó xẹp. Không, thanh niên là phải cho muscle rồi, thí dụ vậy. Tức là luôn luôn mình muốn có sức khỏe, cho nên mình phải luyện thân. Thế thì chúng ta không thể thiếu luyện tâm. Trả tiền đi tập thể dục mỗi ngày, mỗi tuần mà không dành thời gian để luyện tâm là thiếu đó. Như vậy là mới có 19 tháng 6, 19 tháng 9 chứ chưa có 19 tháng 2. 19 tháng 2 là thân tâm phải đầy đủ, đời đạo phải song hành. Cho nên quý vị cứ nhớ vậy. Pháp Hòa hay nói vậy nè: tại sao mình ra đường, có thể một ngày mình cúi đầu mình chào 100 người á, hello, hi, how are you, mình nói đủ thứ chữ tốt đẹp chào hết, mà ông Phật của mình ngày không có ba lại. Nhớ như vậy thôi, tự nhiên mình thấy mình hổ thẹn với thầy mình, tự nhiên mình lại Phật ngọt ngào, lại mà không đau khổ. Hồi xưa mình cảm thấy lại Phật là một cái gì đó nó khó chịu lắm. Nhưng mà mình nghĩ lại, tại sao mình ra đường mình cúi đầu mình hello, mình chào được hàng trăm người một ngày, mà Đức Phật của mình là bậc thầy, bậc đã chỉ cho mình sự tu tập, sự giác ngộ, mà một ngày mình ba lại mình lại không nói. Nghĩ như vậy thôi đó, tự nhiên sáng đi làm lại Phật ba lại, còn không thì tối đi ngủ lại Phật ba lại. Xin thưa, cái đó là luyện tâm. Luyện cái gì? Luyện cái tâm giải đãi của mình, luyện cái tâm hời hợt của mình đối với tâm linh. Ăn thì ăn ngày ba cử đủ à. Thậm chí tô phở mà thiếu một cọng quế ngồi nói hoài. Ăn phở mà thiếu quế thì sao ăn, mà cũng đũa. Ăn phở mà thiếu quế thì sao ăn, mà cũng hết tô. Một cọng quế chịu cũng không nổi. Thì ba buổi ăn mình có đủ, mà một ngày không có một giây phút nào luyện tâm trở lại với cái tinh thần, cái con đường tâm linh mình là thiếu quá. Khi khổ đâu, cái thân nó đâu có cứu được. Khổ là khổ tâm chứ không, khổ thân không bao nhiêu hết. Cho nên người muốn an mà không có tu tập cái cách làm cho mình an thì tâm không an được. Bây giờ mình muốn an là phải luyện cái gì? Luyện tâm. Bây giờ quý vị luyện thiền nha, thiền ngồi. Rồi bây giờ ai không ngồi thiền được, bây giờ lại Phật. Lại Phật cũng là thiền. Bằng cách nào? Mỗi một danh hiệu Phật là một pháp tu. Thí dụ bây giờ nào mình niệm nè: Nam mô hoan hỷ Phật lại xuất. Hoan hỷ Phật là Phật này tu cái hạnh hoan hỷ, hạnh vui vẻ. Cho nên bây giờ con chắp tay con lại danh hiệu Phật, thì con lại xuống, con cũng học được cái hạnh hoan hỷ đó. Và trong khi con lại như vậy đó, là thân tâm con cử động, miệng con nói danh Phật, ý con duyên chữ tên của Phật, thân con lại Phật, thân miệng ý thanh tịnh, thiền. Thiền qua cách lại Phật. Được không? Thiền trong khi ngồi, ngồi thở. Ai mà muốn ngồi, thở vào A-di, thở ra Đà Phật. Cứ A-di Đà Phật, A-di Đà Phật. Thở một hồi cái tâm nó định. Khi mình đang nóng giận, mình nói khi nóng giận lòng bất an. Nóng giận mà nói thì không bao giờ có lời an bằng. Cho nên phải kiếm chỗ ngồi, ngồi cho an định. Khi mình có cái sự an định rồi thì cái lời nói của mình bắt đầu nó có chuẩn mực, cái suy nghĩ mình bắt đầu nó có sâu sắc. Cái thứ hai á, mình muốn làm cho mình an, chúng ta bắt đầu bằng một ngày mới bằng cái sự suy nghĩ lạc quan, tích cực. Ví dụ ha, mình có cái tật là thở dài, ngồi. Nhưng mà thở dài riết á, nó làm cho mình một cái tập khí sống tiêu cực. mình phải làm cách nào đó mình chấm dứt cái tâm tiêu cực đó. Thân bệnh 5%, tâm lo rầu tăng thêm bệnh. Cho nên cái tâm nó quan trọng. Cái tâm mà mình nghĩ lành là nó lành, cái tâm mình nghĩ xấu là nó xấu. Cho thưa đại chúng, cái mình làm sao mỗi ngày mình bắt đầu bằng một cái ý niệm lành. Ví dụ sáng ngủ dậy đọc bài kệ, thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Khi mà mình sống, mình ngủ dậy, mình bắt đầu bằng một cái bài kệ tích cực, hay là hai câu: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cách đây 2 hôm thì Pháp Hòa đang ngủ, thì sắp sửa tới giờ công phu, thì tự nhiên mình có một cái giấc chiêm bao. Pháp Hòa chiêm bao là Pháp Hòa thấy Pháp Hòa đứng ở trước một cái cửa chùa, mà mỗi một Phật tử đi ra là Pháp Hòa đảnh lễ. Mà đảnh lễ không phải tên Phật, mà bằng cái hành động. Ví dụ thấy cô đi ra cái Nam Mô thường rửa chén Bồ Tát, Pháp Hòa lại xuống lại Nam Mô quét nhà Bồ Tát, lại một lại. Thì có một cái câu cuối cùng Pháp Hòa lễ, mà tới hồi giật mình mà cái miệng Pháp Hòa vẫn nhấp nháy cái câu đó là: Nam Mô Phật tử đi chùa đúng chánh pháp. Không biết làm sao mà tới hồi giật mình vậy, là đúng ngay giờ công phu. Mà cái đầu Pháp Hòa nó còn văng vẳng cái câu là: Nam Mô Phật tử đi chùa đúng chánh pháp. Thì thưa Pháp Hòa, xong rồi cái thì sáng hôm đó Pháp Hòa vui trong lòng. Vui là mình đã sống bằng cái cách là hàng ngày mình đã nghĩ thiện, làm thiện, cho nên tối mình mơ mộng cũng thiện. Quý vị có biết cái đó không? Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Tao tập thử coi. Nhớ không? Sáng nghĩ lành, trưa làm lành, tối mộng lành, có một ngày vui. 2, 3. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Hình như không có nghĩ cho nên hát không có lớn. 2, 3. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta, ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Thiền định bắt đầu một ngày mới bằng sự tích cực. Cái thứ nữa là chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Hằng ngày á, chúng ta luôn luôn niệm, nhưng mà chúng ta tạp niệm nhiều hơn là chánh niệm. Thí dụ như đang ngồi đây, hồi sáng ở nhà ngủ dậy á, thì muốn đi chùa, mà vô tới chùa nghĩ tới chợ, không? Rồi ra tới chợ cái nghĩ tới nhà, ra tới nhà nghĩ tới khác. Cho nên luôn luôn cái tâm niệm mình á, nó không bao giờ nó ở với mình. Chính vì vậy cho nên chúng ta ít có nhớ dài. Người mà muốn nhớ dài, nhớ lâu thì phải tập sống có chánh niệm. mình đang làm gì, mình biết mình đang làm gì, mà đừng có để cái tâm mình nó nghĩ chuyện khác nó nhiều quá. Ngay cả thân thể của mình á, đôi khi mình cũng không có chánh niệm về nó. Phong và ví dụ như là khi mình còn trẻ, mình có thể đi rất nhanh, nhưng bây giờ mình đi lên cái núi ở trên chùa Địa Tạng đây á, là bắt đầu mình thấy mệt rồi đó. Là mình có chánh niệm về sức khỏe mình bây giờ nó không giống như ngày đó nữa. 40 tuổi á, nó không có giống 20. 50 tuổi á, nó không giống 40. Cho nên trước nhất là mình phải có chánh niệm về sức khỏe của mình để chúng ta ăn uống và chúng ta sống. Và người có chánh niệm á, ít có khi nào than thân trách phận. Có nhiều khi mình không có chánh niệm về bản thân sức khỏe của mình, cái tự nhiên bây giờ mình không còn làm gì nữa, mình chỉ ngồi ở chỗ mình ấy, cái bắt đầu mình ngồi đâu mình than đó. Tôi bây giờ vô dụng hết, xài rồi ha, tôi vô chùa tôi muốn lặt rau không ai cho tôi lặt hết. Hồi xưa tôi đứng hết trơn trong này. Đúng rồi, cái đó là hồi xưa. Mình đã nói hồi xưa là mình phải có chánh niệm về thời nay. Không phải người ta không cho mình làm, nhưng sức khỏe mình không còn đủ nữa mình làm, thì thôi mình làm việc khác. Rồi bây giờ ví dụ như mình ở Việt Nam khác mà qua đây khác, thì phải có chánh niệm là Việt Nam khác, ở đây khác. Trời ơi, Việt Nam tôi ăn đồ tươi không á, ở đây cũng tươi vậy. Đông đá có bao giờ héo đâu không ăn. Cho nên mình phải có chánh niệm. Chánh niệm về cuộc sống, chánh niệm về tất cả xung quanh của mình, thì tự nhiên mình có nhẹ nhàng ra. Nghe cả con cái ở xứ này, hồi xưa cái câu là dưỡng nhi đãi lão, nuôi con đợi già. Nhưng mà ở xứ này á, cái câu đó nhiều lúc nó không còn, nó không có còn tác dụng nữa. Bởi vì mình phải thông cảm là con mình á phải đi làm. Vì ở Việt Nam cái nhu cầu nó ít, cho nên làm ít cũng được. Mà ở đây á, nhu cầu mỗi ngày mỗi lớn, mà làm thì ít thì không đủ. Có cái nhà 500 ngàn thì tiền bảo hiểm phải tương xứng với 500 ngàn. Có một chiếc xe 50 ngàn thì bảo hiểm phải tương xứng với 50 ngàn. Chứ không thể nào có chiếc xe 50 ngàn mua bảo hiểm ít hơn được. Cuộc sống nó là như vậy. Cho nên mình thông cảm thôi, con mình nó ít có thời gian với mình thì thôi mình thông cảm. Và ngược lại con cái thì cũng hiểu cha mẹ cần mình thì tranh thủ thời gian chia sẻ với cha mẹ. Cho nên cuộc sống của chúng ta là phải quán, tức là nhìn sâu mọi cái hoàn cảnh của mỗi người để cảm thông, để thương yêu, thì gọi là quán Thế Âm. Cuộc sống là nó như vậy, mà nếu chúng ta thiếu cái quán thì thiếu cái tình thương, mà đa phần là trách móc. Mà trách móc rồi buồn bực, rồi chúng ta mau già và mau đi, đi viện bảo lãnh. Mà không phải bảo lãnh Di Đà, mà bảo lãnh của ông bà. Thành tựu ra cái đó tự mình phải quán chiếu về chánh niệm. Ăn uống, làm việc, ngay cả phim ảnh mình xem, có những phim ảnh nó không làm cho mình học hỏi được gì hết, mà nó chỉ làm cho mình thêm hận thù, bạo động. Đi chơi thì ai cũng muốn đó, ai cũng ham chơi hết đó. Nhưng mà mình phải có chánh niệm về cái sự trách nhiệm của mình để chúng ta đi chơi. Mình có chồng, có vợ thì mình không giống như hồi xưa mình độc thân nữa. Mình phải có chánh niệm về bổn phận của mình. Mình có con, mình phải có chánh niệm về con cái của mình để chúng ta sống. Cái thứ tư á, là mỗi ngày chúng ta khởi niệm, chúng ta cúng dường và niệm ân. Cúng dường là sao? Không phải mang tiền của gạo nước lên cúng cho chùa thì kêu là cúng dường. Chữ cúng dường ở đây nó rộng hơn, là chúng ta luôn luôn nghĩ rằng xung quanh mình á, ai chúng ta làm được gì là đều có một sự hân hạnh của ta, là chúng ta được cúng dường cho người đó. Chứ đừng nghĩ là người đó nhận cái ơn của mình. Thí dụ như hôm nay đại chúng đến đây 1.000 người, và trong bếp được cơ hội nấu cơm cúng dường cho 1.000 vị, thì trong bếp rất hoan hỷ. Cho nên cúng dường nó có 3 cách: cúng dường thân, cúng dường khẩu, cúng dường ý và cúng dường hạnh. Hạnh là cái hành động của mình, cái cách sống, cái cách hành xử của mình là một cách làm cho người khác nhẹ nhàng qua cái cách đối với mình, đối với họ và là cúng dường. Thưa đại chúng, là cách đây mấy tuần có một cái cô người Mã Lai, cô đến chùa, cô khóc, cô nói là ba cô mất ở bên Mã Lai, cô không có về được, cho nên bây giờ cô muốn đến chùa cô xin lễ cầu siêu. Thì Pháp Hòa mới ghi tên cầu siêu, thì cô mới đem cái hình của ông già vô cô gửi xong thì cô mới nói với Pháp Hòa đó là cô chỉ có một tấm hình, đó là tấm hình rõ nét nhất của ba cô, cho nên xin thầy đừng có làm mất. Thì Pháp Hòa cũng để kỹ lắm. Thì Pháp Hòa cất xong thì cô mới trở lên chùa, cô tìm và cô gửi cho Pháp Hòa một cái email. Cô nói rằng á, tôi đến chùa tôi cúng nhưng mà tôi không có khả năng cúng dường gì hết, xin quý thầy thông cảm. Thì Pháp Hòa trả lời cái thơ đó là cô đừng có lo, cô có lòng đối với ba cô như vậy tôi rất là mừng, và nhà chùa sẽ sẵn lòng giúp đỡ cho cô trong suốt 7 tuần lễ này. Suốt cả mùa mấy tuần lễ nay Pháp Hòa đi giảng suốt không có nhà, cổ đến xin cái hình không được. Thì một hôm cổ mới đến chùa, cổ xin cái hình thì Pháp Hòa lên lầu lấy cái hình thì cổ đi mất tiêu. Ra tới cổ đi rồi. Thì cứ như vậy mà lân la tới mấy tuần không có cái hình. Trước khi Pháp Hòa bay qua đây, buổi chiều đó cổ gọi tới chùa, cổ mới nói là xin quý vị báo cho thầy biết á, là tôi đã thưa thầy ra tòa rồi, là tại vì tôi không cúng tiền cho nên thầy muốn chiếm hữu cái hình của ba tôi. Thì quý vị, khi mà Pháp Hòa đang có khách, đang ngồi với quý Phật tử đang có khách mà, thì cô Phật tử cô nghe như vậy cô cũng hết hồn đi, cô mới chạy tới cô nói cho mình nghe cái tự nhiên cái thế giới mà nó bất an. Quý vị thấy rõ không nè, thành thử ra cái an á, là nãy giờ mình đang ngồi mình thắt thảnh hơn rất là an, như một cái tinh sét đánh như vậy đó, cái tự nhiên cái thế giới này bắt đầu nó lùng bùng, cái bắt đầu nó chết mồi cái hình để đâu ta. Mà mình thấy mình khó chịu là tại sao lại có cái sự việc như vậy xảy ra, mình chiếm hữu cái hình của cô, của ba cô đó để làm gì, mà mình đã nói rõ với cô là sự việc như vậy. Ngày hôm qua Pháp Hòa đến đây rồi, Pháp Hòa nhận cái thơ của luật sư gửi, nói là tôi đại diện cho cái cô đó và muốn thầy phải trả cái hình lại, mà dùng cái chữ là you possess, chiếm hữu. Cái thì mà cổ đã tới lấy cái hình rồi, cổ lấy chiều trước khi Pháp Hòa bay rồi mà cổ không báo cho luật sư biết. Cho luật sư phone tới, cái Pháp Hòa mới email lại, Pháp Hòa nói cho luật sư đã hiểu. Thì như vậy Pháp Hòa xin thưa đại chúng là ở trong chúng sanh, quý vị thấy khi mà người ta cần mình á, thì người ta làm sao mà khi mà người ta muốn một cái gì mà người ta không được như ý người ta thì người ta bất cần, người ta không nghĩ gì nữa. Pháp Hòa đâu có muốn chiếm hữu cái hình để làm gì, mà cho dù thí dụ thôi, bây giờ cổ có cúng đầy đủ đi nữa lấy cái hình để làm gì. Thành thử ra nó không có một cái gì gọi là chánh niệm trong cái sự sống. Mà nếu mà chúng ta mà thiệt sự ra cái lúc đó Pháp Hòa mới quán chiếu lại về cái tâm của mình, đang ngồi tiếp khách bình an như vậy thì tự nhiên nghe như vậy cái trong lòng của mình đó, nó có cái khó chịu là bây giờ mình phải làm sao đi kiếm cho ra cái hình, mà mình biết là cái hình nó nằm trong văn phòng chứ không đâu hết á. Nhưng mà rồi mình nói tại sao lại cái cô này cổ lại như vậy, thế này thế kia. Khi mà Pháp Hòa đi tới cái bàn làm việc lấy ra được tấm hình, chắc chắn cái hình của ba cổ trong tay mình rồi, tự nhiên nó an lại và mình biết rằng mình hết ra to rồi đó. Thành thử ra thưa đại chúng là mình từ đó mình mới có cái cơ hội mình kiểm lại cái tâm của mình, và mình có cơ hội mình nhìn lại trong cái sự sống này. Nhiều khi cuộc đời này á, hỏi sống để làm gì, sống để rồi chết. Thật sự cuộc đời này nó chỉ có nhiêu đó thôi à, sống để rồi chết. Nhưng mà ở cái khoảng giữa của sống chết á, nó quá nhiều rắc rối, nó quá nhiều rắc rối. Mình đi chơi với nhau mà người kia lợi dụng mình chút xíu là mình buổi ngay cái buổi đi chơi đó mình cũng bực đó, mình thấy rõ cái người này lợi dụng mình và đi chơi mất vui. Thậm chí là mình tặng quà cho người ta mắc tiền mà ngày hôm sau người ta tặng quà là rẻ tiền là bắt đầu mình cũng bất an. Cho nên cái tâm an á, nó làm cho thế giới an. Sau khi mà cô đó đến cô lấy cái hình đó, thì cổ bước vô thì cổ gặp Pháp Hòa, cái là cổ mới bản lẻn liền, là cổ Pháp Hòa nghĩ thôi. Pháp Hòa lấy cái tâm nhẹ của nhàn của mình ra để mình nhìn cô á, mình thấy cô có sự bản lẻn, và có lẽ cô cũng đã có một phần nào hối hận trong cái lời nói của mình. Cái cô vừa bước vô, cái cô gặp, cô nói ô master master, cái cổ rút cái hình, cái cổ đi lẹ. Cái Hòa kêu cô lại, cô nói don't think about money, cô để cho cô đi. Nhưng mà nếu Pháp Hoài nuôi cái giận hờn với cổ á, thì mình sẽ bất, thế giới của mình sẽ không an, và người xung quanh mình sẽ không an bởi một cái gì đâu. Cổ cũng là gì trong cái chùa, chỗ chỉ là một người tới xin cái lễ thôi. Và bây giờ đã có cái hình gửi lại cho cổ rồi, thôi coi như là đã an. Quý vị tập sống như vậy. Thí dụ bây giờ cái gì mình hiểu lầm mà đã giải quyết rồi là thôi, nhẹ nhàng đi, bỏ qua đi, đừng có ôm ấp cái đó hoài. Cái tự nhiên cái thế giới bất an này nó cứ tiếp tục, nó diễn biến, tháng sau nhắc lại cũng là chuyện đó, mà đó đã giải quyết rồi. Quý vị thấy điều mà muốn nói như vậy. Hai vợ chồng cãi nhau vì con chuột. Ông tôi thấy con chuột nó mới từ cái sàn nó bò ra. Ông chồng nói không, ở dưới tủ bàn thờ. Hai vợ chồng cứ gầm giường với cái bàn thờ gây. Gây xong một tuần lễ không ai nói chuyện với ai hết. Cái bà thấy cũng kỳ, cái bà kêu ông lại, thôi ơi, tôi nghĩ kỹ là tự nhiên tuần nay hai vợ chồng mình không ai nói với ai hết, cũng vì con chuột. Thôi kệ đi, bây giờ tôi với ông làm quề. Tôi đã nói với bà rồi, bữa đó bà nghe tôi đâu có chuyện. Cái bà nói tôi nói với ông rồi, cái gầy điểm. Thật ra quý vị tập không, hoặc thưa cái câu chuyện mới tức thì nó xảy ra là hồi cách đây mấy ngày đó. Cái buổi trưa mà nghe cái tin đó là mình bực bội, mình bất an, mình nói bây giờ phải kiếm cái hình cho ra, còn không là mình phải đi ra tòa, rồi bị cái bà này ở đâu mà vô duyên vô cớ đủ thứ trong đầu mình ha. Cái thì khi mà mình, bà tới với mình rồi, mình trả lại bà tấm hình rồi, là mình chắc chắn là bà lấy lại tấm hình, mình đã tìm được tấm hình và mình thấy được cái sự bản lẽn của bà, thì thôi mình cũng có gì để buồn giận nữa. Bỏ qua như vậy, cái tự nhiên cái bình an trong nội tâm mình nó có mặt. Thưa đại chúng, là trong cuộc sống này mình phải tập như vậy để cho mình được an và người xung quanh mình cũng an. Thế gọi là quán thế. Quán là nhìn sâu vào thế gian để hiểu được những tiếng buồn khổ của mình và của người, để chúng ta vượt khổ. Cái cuối cùng là chúng ta nhìn lại những gì đã qua, không phải nhìn lại để khổ, mà nhìn lại để chúng ta trân trọng và để chúng ta sống tốt. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị có nhà, chúng ta có nhà, có chùa, có xe, có sự nghiệp. Chúng ta nhìn lại 30 năm trước khi chúng ta qua đây, chúng ta làm sao? Không đủ ăn, không biết tiếng, cái gì cũng không. Mà ngày nay cái gì cũng có, thì tự nhiên mình sao? Thấy cái phước của mình. Và sao biết không? Cái gì chưa có thì bớt muốn, cái gì đã có thì biết đủ. Cái đó gọi là ít muốn biết đủ. Biết đủ cái gì? Biết đủ với cái mình đã có, bớt muốn với cái mình chưa có. Thật sự mình không có cũng có sao đâu. 30 năm trước mình không có con tai, có sao đâu. Mà bây giờ tại sao 30 năm sau có cái con tai mà vắng nó một ngày mình chịu không nói? Ngồi hồi cái rờ biết đâu rồi. Ngồi hồi móc ra có ai nhắn gì không? Mà đang ăn cơm cũng coi, ngủ giật mình dậy có mở phone coi có ai nhắn gì không. Chứng tỏ là mình biết là mình bị cái phone đó nó cầm chân rồi, ngoài cái cầm tay. Kêu là phone cầm tay đúng không? Nhưng mà thỉnh thoảng nó cầm chân. Pháp Hòa nói như vậy không có nghĩa là chúng ta có cái cell phone là không tốt, nhưng chúng ta phải biết cái phone tay để làm gì. Mà chúng ta biết như vậy rồi, chúng ta quán, quán thấy phone này để giúp cho mình trong những lúc cần thiết. Và đôi khi tập cất nó đi, nhất là tụng kinh, nghe pháp, đừng mở phone. Trời ơi, có nhiều khi trong pháp hội mà dở phone luôn. Con lát tới má đang nghe pháp, thầy chưa xong. Được rồi, lát má lấy hai hộp cơm cho. Sao sao bà cười lớn vỗ tay to. Cái này nghi ngờ quá. Giống cái này sao giống y thị quá. Thưa đại chúng, mà nói như vậy thì không có nghĩa là mình chỉ trích hay cái gì, nhưng mà cho chúng ta có cơ hội chúng ta quán lại. Bởi vì chúng ta lễ quán âm Bồ Tát, có quán có nghĩa là nhìn trở lại để những gì chúng ta đã sống, chúng ta đã làm, chúng ta đã hành xử trong đời sống hàng ngày, mà nếu thiếu cái quán thì chúng ta sẽ đi theo cái gì? Cái tập quán, cái thói quen của mình mà chúng ta sống. Mà khi chúng ta có trở lại cái quán thì chúng ta bắt đầu sửa và chỉnh. Mà có chỉnh có sửa thì gọi là tu. Thiếu nhìn trở lại thì thiếu quán. Mà thiếu quán thì không thấy, mà không thấy thì không sửa. Mà không sửa thì làm sao nó hoàn hảo được. Cho nên làm cái gì, giống như xin lỗi đại chúng, trải cái nắp bàn. Trải xong rồi quý vị phải đi đằng xa, quý vị ngắm trở lại coi nó ngay chưa. Vì đứng gần đôi khi không thấy hết, mà đứng xa mới thấy toàn diện, có phải không? Cho nên chúng ta làm lễ quán âm không có chỉ là lại Bồ Tát quán âm, mà chúng ta phải học cho được cái quán lại trong đời sống hàng ngày. Quán như thế nào? Nhiều khi Pháp Hòa để ý mấy chú tiểu đi học về, ngày thường Pháp Hòa gặp Pháp Hòa nói vậy vậy là cái nét mặt sao, mà hôm nay Pháp Hòa nói vậy vậy cái nét sao là Pháp Hòa biết, là biết chú này giờ đây phút này nãy giờ có chuyện gì đây, là Pháp Hòa phải đi hiểu điều tra nãy giờ ở dưới này có chuyện gì, anh em nãy giờ có gì không, ví dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng, quán Thế Âm không còn là một Bồ Tát hình tượng nữa, mà bây giờ ba chữ quán Thế Âm là một pháp tu, là một cái gì nó gần gũi trong cuộc sống của mình mà không thể thiếu. Cuộc sống này thiếu quán, thiếu nhìn thì sẽ thiếu thấy rõ. Mà không thấy rõ thì không chỉnh, không sửa. Và không chỉnh, không sửa thì không hạnh phúc, không an vui. Tự thân mình bất an, gia đình mình bất an, thế giới mình bất an. Thế thì hôm nay mình đến chùa, mình cầu nguyện thế giới hòa bình, thì trước hết mình làm sao cho an bằng năm cách. Thiền định, bắt đầu một ngày mới bằng một tâm tư tích cực, cúng dường và niệm ân. Không phải ví dụ niệm ân, khi mình xài một tờ giấy, mình cũng phải thấy ơn đức bao nhiêu người. Tờ giấy này không thể có mặt nếu không có một cái cây nó đã hy sinh. Và cái người làm ra tờ giấy này, và người mua giấy này đem vô đây cúng dường, vân vân. Cho nên mình dùng một tờ giấy này bằng cả sự trân trọng. Và nếu chúng ta sống mà chúng ta thấy chúng ta có liên hệ cái ân với mọi người á, thì chúng ta sống bớt làm khổ nhau. Quý vị để ý cái đó. Pháp Hòa ví dụ như là người đó đã từng làm cái gì đó cho mình, ngày nay á, mình muốn làm gì họ, cái tự nhiên mình cũng suy nghĩ lại thôi, dầu sao đi nữa người đó cũng đã từng giúp mình, hôm nay mình có làm gì họ đi nữa cũng nhẹ tay, cũng bớt cho họ một chút. Tức là cuộc sống mà có niệm ơn á, thì chúng ta sẽ bớt làm khổ nhau và luôn luôn sống mà có chỉnh sửa. Thưa đại chúng, mình muốn chỉnh thì chắc chắn mình phải chấp nhận sửa. Không sửa thì không chỉnh. Thấy có nó hư mà không đốn thì không thể nào cây nó tốt được. Hư thì phải đốn, cho nên kêu hư đốn. Muốn chỉnh thì phải sửa, sửa mới chỉnh được. Phải đụng vô nó, phải va chạm với nó. Cũng giống như mình muốn sửa cái tâm mình nhẫn nhục, mà không ai chạm vô mình thì làm sao mình chỉnh cái tâm mình được cho nó đúng cái khớp của chữ nhẫn. Cho nên nói đừng đụng tôi, không đụng sao sửa. Ví dụ như đây, muốn sửa bình hoa thì phải đụng vô bình hoa rồi mới chỉnh bình hoa được. Thì chúng ta cũng vậy, không ai đụng vô mình thì người ta không có bao giờ dời đổi chỉnh sửa gì được hết. Cho nên chúng ta đừng có lo. Nếu trong cuộc sống này chúng ta muốn thế giới an lành thì trước hết mình có cái an lành của thế giới mình. Tâm mình có an lành thì gia đình mình có an lành và xã hội sẽ có an lành. Đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng hôm nay. A Di Đà Phật.
Chúng mình hồi hướng trước.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm.